Lên tỉnh.
Một số người thấy bối rối, lúng túng, bởi vì ngày nay dường như đang có quá nhiều thầy và có quá nhiều pháp môn thiền khác nhau. Nhưng việc đó cũng giống như việc đi lên tỉnh vậy. Người ta có thể đi lên tỉnh bằng nhiều hướng, cho dù quý vị đi đường này hay đường kia, nhanh hay chậm, tất cả đều như nhau. Thường thì các pháp thiền chỉ khác nhau ở bề ngoài. Có một điểm hết sức then chốt mà tất cả các pháp thiền tu sâu cùng đều phải đạt đến, đó là không còn luyến ái, không còn bám chấp. Sau cùng, quý vị phải buông bỏ hết tất cả các pháp môn thiền, thậm chí buông bỏ cả chính người thầy nữa. Pháp môn nào dẫn đến sự buông xả, không luyến ái, không chấp thủ, thì đó mới là chánh pháp.
Tiêu hóa tốt.
Đừng vội vã diệt trừ phiền não. Trước tiên quý vị phải kiên nhẫn tìm hiểu sự khổ và các nguyên nhân gây ra khổ, sao cho khi ấy quý vị có thể từ bỏ chúng hoàn toàn. Cũng giống như nếu quý vị nhai thức ăn kỹ và chậm, điều đó sẽ rất tốt cho tiêu hóa.
Nhà ga trung tâm.
Trong việc tu hành, tất cả những gì quý vị thật sự cần chính là thực hiện một bước khởi đầu trung chính và chân thật. Quý vị không cần phải đọc Tipitaka, Tam Tạng Kinh Điển, ba pho kinh sách lớn của nhà Phật, để có tham sân và si. Tất cả chúng đều đã có sẵn trong đầu quý vị. Hãy để hiểu biết này lan tỏa từ bên trong, và quý vị sẽ tu hành một cách đúng đắn. Nếu quý vị muốn nhìn thấy tàu hỏa, chỉ cần đi đến nhà ga trung tâm. Quý vị không cần phải đi hết tuyến Nam, tuyến Bắc, tuyến Đông, tuyến Tây để được thấy hết các loại tàu hỏa. Nếu muốn thấy những chiếc tàu hỏa từng chiếc một, tốt nhất quý vị cứ đứng ở nhà ga trung tâm. Đó là nơi mà tất cả chúng đều phải ngừng lại. Một số người nói với tôi rằng họ muốn tu tập nhưng không biết cách, hoặc họ chưa hiểu biết các kinh sách, hoặc họ đã quá già, cho nên đầu óc chẳng còn minh mẫn nữa. Chỉ cần nhìn ở ngay chỗ này, tại nhà ga trung tâm, tham sân và si đang giấy sinh tại đây. Chỉ cần ngồi xuống tại nơi này và quý vị có thể quan sát thấy tất cả những thứ đang giấy sinh đó. Hãy tu tập ngay tại chỗ này, bởi vì ở ngay đây chính là cái nơi quý vị đang bị mắc kẹt, là nơi mà pháp sẽ nảy sinh.
Sợi tóc trong tô canh.
Tại sao thân có sức hấp dẫn đối với quý vị và quý vị phải chấp ái nó? Bởi cái nhãn thân của quý vị thấy chứ không phải nhãn tâm. Bản chất thực sự, cái thân của chúng ta là không tịnh khiết, không đẹp, vô thường và đang hoại mục. Nhìn cái thân như vậy thì cũng giống như việc một sợi tóc nằm trong tô canh. Sợi tóc đó có xinh không? Hãy hiểu thật rõ rằng cái thân này chẳng là gì hết, ngoại trừ đất, nước, gió, lửa. Chẳng có cái thân nào ở đó hết. Quý vị chỉ có thất bại thôi khi mong muốn làm cho nó trở nên xinh đẹp.
Sợi tóc che cả ngọn núi.
Tư kiến, những luyến ái, chấp thủ và các tham muốn của chúng ta cũng giống như một sợi tóc có thể che được cả ngọn núi, khiến chúng ta không nhìn thấy được cảnh vật. bởi vì tất cả những thứ đó có thể khiến chúng ta không nhìn thấy được những điều đơn giản nhất và hiển nhiên nhất. Chúng ta bị mắc dính vào những suy nghĩ, cái tôi và ham muốn của mình đến độ chúng ta không thể nhìn thấy vạn pháp thật sự đang như thế nào. Và đó là lúc ngay cả một sợi tóc cũng có thể khiến chúng ta không nhìn thấy được ngọn núi. Nếu chúng ta chấp ái, dù chỉ vào một dục vọng nhỏ nhoi, khi đó chúng ta không thể nào nhìn thấy cái gì là đúng, cái gì là hiển nhiên.
Gian đại sảnh.
Chúng ta chỉ là những vị khách của cái thân này. Cũng giống như gian đại sảnh này, nó thật sự không phải của chúng ta. Chúng ta chỉ đơn giản là những người thuê tạm, giống như chuột, thằng lằn và tắc kè đang sống trong này. Nhưng chúng ta lại không nhận chân được điều này. Cái thân của chúng ta cũng vậy. Thật ra, Đức Phật đã dạy rằng chẳng có cái ngã nào cư ngụ trong cái thân này. Nhưng chúng ta vẫn cứ tin tưởng cái thân này là tự ngã của chúng ta, là hiện hữu thật sự của chúng ta. Đây là tà kiến, kiến giải sai lầm.
Nắm bùn.
Nếu quý vị cầm một nắm bùn và bóp mạnh, nó sẽ giọt ra qua các kẽ tay. Những người đang gặp khổ cũng vậy. Khi sự khổ bóp chặt họ, họ cũng sẽ cố gắng tìm cách thoát ra.
Gà trống hay gà mái?
Việc độ dẫn và giảng pháp cho những người có căn cơ hiểu biết khác nhau quả thật rất khó. Một số người có những tư kiến nhất định. Quý vị giảng cho họ nghe về chân lý và họ bảo, điều đó không đúng. Tôi đúng, ông sai, chẳng đi tới đâu cả trong chuyện này. Nếu quý vị không buông bỏ, sẽ có khổ. Việc này cũng giống như chuyện bốn người đi vào rừng và nghe có tiếng gà kêu. Một người thắc mắc không biết đó là gà trống hay gà mái. Ba người còn lại khẳng định đó là gà mái, nhưng người tò mò kia vẫn một mực cho đó là gà trống. Gà mái thì làm sao kêu như vậy được? Anh ta hỏi. Mấy người kia bèn bắt bẻ. Chà, thì nó có miệng, đúng không nào? Họ ra sức cãi cho đến khi đỏ mặt tía tai, thật sự tức giận vì chuyện này, nhưng rốt cuộc tất cả họ đều sai. Cho dù quý vị nói đó là gà trống hay gà mái đi chăng nữa, chúng cũng chỉ là những cái tên. Chúng ta nói rằng gà trống thì phải như thế này, gà mái thì phải như thế kia, gà trống thì phải kêu như thế này, gà mái thì phải kêu như thế ấy. Đây là cách chúng ta bị chìm đắm trong thế gian này. Thật ra quý vị chỉ cần nói quả thật, chẳng có gà mái hay gà trống gì hết, khi ấy mọi chuyện sẽ kết thúc.
Dược thảo.
Giáo lý về pháp cũng giống như một quyển sách viết về các dược thảo, và việc đi tìm những loài cây cỏ đó không khác gì việc tu hành. Nhờ đã đọc quyển sách đó, chúng ta biết sách nói gì về dược thảo, nhưng chúng ta chưa biết những cây cỏ thật sự đó trông ra sao. Tất cả những gì chúng ta đang có là những cái tên và hình vẽ. Nhưng nếu đã có quyển sách dược thảo trong tay, chúng ta có thể đi tìm chính những loại cây cỏ đó và làm việc đó thường xuyên. Chúng ta có thể phân loại và sắp xếp chúng một cách dễ dàng một khi gặp được chúng. Bằng cách này chúng ta mang đến giá trị cho quyển sách dược thảo đó. Lý do khiến chúng ta có thể nhận ra những loại cây cỏ khác nhau chính là gì? Chúng ta đã học qua quyển sách đó rồi. Quyển sách dược thảo đó là người thầy của chúng ta. Giáo lý về Pháp cũng có giá trị giống như vậy. Thế nhưng, nếu chúng ta phụ thuộc hoàn toàn vào việc tu tập và không có thời gian để học, việc này cũng sẽ giống như đi tìm các loại dược thảo mà không hề có chút học hỏi nào. Nếu không biết mình đang tìm gì, chúng ta sẽ không thể nào tìm được bất kỳ thứ gì. Do đó, cả lý thuyết lẫn thực hành đều quan trọng.
Chủ và khách.
Tâm chúng ta cũng giống như người chủ nhà. Còn các cảm xúc là những vị khách đến rồi đi. Nhưng nếu chỉ có một cái ghế trong ngôi nhà, quý vị có thể nhìn thấy từng vị khách một cách rõ ràng. Hãy nhìn thấy các cảm xúc và tâm trạng đang đến để quấy rầy quý vị và rồi buông bỏ chúng. Hãy giữ sự hằng niệm trong mọi tư thế. Nếu chỉ biết chạy theo các tâm trạng của mình, quý vị sẽ không thể nào thấy được chúng.
Cột sắt nóng.
Các hành giả thuở xưa hiểu rằng chỉ có sự sinh và diệt của vạn pháp, chẳng có thực thể nào an trụ thường hằng ở đó. Họ đã quan sát đủ mọi góc độ và thấy rằng chẳng có gì là vững bền. Dù đi hay ngồi, họ cũng nhìn thấy sự vật theo cách này. Bất kể họ nhìn vào đâu, cũng chỉ thấy sự khổ. Điều này cũng giống như một cục sắt nóng thật to vừa ra khỏi lò luyện kim. Nó hoàn toàn nóng rực. Nếu quý vị chạm tay lên đầu cục sắt, nó thật là nóng. Nếu quý vị chạm tay vào hai bên, cũng vẫn thấy nóng. Nếu quý vị đặt tay xuống phía dưới, nó cũng vẫn nóng. Chẳng có bất cứ chỗ nào trên thân nó là mát cả.
Thanh sắc nóng và thỏi kẹo.
Chúng ta thật sự không thể nào ảnh hưởng đến tâm thái của người đang hấp hối được, dù tích cực hay tiêu cực. Điều này cũng giống như việc tôi cầm một thanh sắt nóng và ấn nó vào ngực của quý vị và rồi tôi xòe bàn tay kia ra để trao cho quý vị thỏi kẹo. Thỏi kẹo đó có khiến quý vị thấy thích thú không? Chúng ta nên cư xử với người sắp mất bằng tình yêu thương và lòng từ bi, đồng thời quan tâm chăm sóc họ hết mức có thể. Nhưng nếu chúng ta không hướng nó vào bên trong để quan sát, suy ngẫm về sự chết không thể tránh khỏi của chính mình, chúng ta chẳng thu được lợi ích thật sự.
Quán trọ.
Tất cả chúng ta đều sinh ra với hai bàn tay trắng và chết đi cũng với hai bàn tay trắng. Ngôi nhà của chúng ta cũng giống như một quán trọ, và cái thân này của chúng ta cũng vậy. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ phải đi ra khỏi chúng và bỏ hết lại sau lưng.
Chủ nhà.
Tâm là gì? Tâm chẳng có bất kỳ hình tướng nào hết. Cái thu nhận những ấn tượng thiện ác của lục trần được chúng ta gọi là tâm. Điều này cũng giống như người chủ của một ngôi nhà. Người chủ ngồi tại nhà, còn khách thì đến viếng thăm ông ta. Ai thu nhận các cảm giác của lục trần nào? Cái gì đang nhận biết? Ai buông bỏ các ấn tượng của giác quan? Đó là những gì mà chúng ta gọi là tâm. Nhưng người ta không thể thấy nó. Họ tự nghĩ, quanh quẩn, tâm là gì, não là gì? Đừng nhầm lẫn giống như vậy. Cái gì đang thu nhận các ấn tượng của giác quan? Một số ấn tượng thì nó thích, một số ấn tượng nó không thích. Vậy đó là ai? Có phải có một người đang thích hay không thích? Chắc chắn có, nhưng quý vị không thể nhìn thấy nó. Đó là điều mà chúng ta gọi là tâm.
Đứa trẻ vô minh.
Thật ra những con người chúng ta, cái cách chúng ta làm mọi việc, cái cách chúng ta sống, cái cách chúng ta đang hiện hữu, chúng ta quả thật cũng giống như những đứa trẻ con. Con nít thì đâu có biết gì. Nếu người lớn quan sát hành động của một đứa trẻ, cái cách mà nó chơi đùa và chạy nhảy lăng xăng, những hành động của nó chẳng có vẻ gì là phục vụ cho mục đích nào đó. Nếu tâm của chúng ta không được huấn luyện, nó cũng như một đứa trẻ vậy. Chúng ta nói năng một cách vô ý thức và hành động một cách thiếu trí tuệ. Chúng ta có thể suy đồi mà không biết. Con nít thì vô tâm và nó chỉ biết chơi đùa như bao đứa trẻ khác. Cái tâm vô minh của chúng ta cũng vậy. Đó là lý do tại sao Đức Phật dạy chúng ta phải huấn luyện cái tâm này.
Đứa bé con.
Hãy nhìn thấy cái yêu thích và không yêu thích đang dấy sinh từ những cảm thọ của giác quan và đừng chấp ái vào chúng. Đừng mong ngóng đạt được kết quả thật nhanh hay sự tinh tấn tức thì. Con nít phải biết bò trước khi chúng biết đi và biết chạy. Phải quyết tâm dung bồi đức hạnh và chuyên cần hành thiền.
Cái đầu ngứa.
Nếu chúng ta không biết cách đối trị với sự khổ khi nó dấy sinh, chúng ta sẽ không thể nào bớt khổ được. Điều đó cũng giống như việc chúng ta đang bị ngứa trên đầu, nhưng chúng ta lại đi gãi chân. Nếu là cái đầu của chúng ta đang bị ngứa, thế thì rõ ràng việc gãi chân làm sao khiến nó bớt ngứa được chứ?
Chiếc chìa khóa.
Nếu chúng ta trì giới chỉ đơn thuần vì truyền thống, khi đó dù vị thầy có đang giảng về chân lý đi chăng nữa, việc tu hành của chúng ta vẫn chưa trọn vẹn. Chúng ta có thể học thuộc các lời pháp và lặp lại, nhưng chúng ta phải thực hành chúng nếu thật sự muốn lãnh ngộ. Nếu chúng ta không dung bồi sự tu tập, điều này có thể trở thành một trở ngại cho việc liễu ngộ cốt tủy của Phật Pháp, và chúng ta sẽ không thể nào thấu suốt tinh hoa của Phật Đạo. Việc tu hành cũng giống như chiếc chìa khóa đối với cái rương. Nếu chúng ta có chìa khóa trong tay, cho dù ổ khóa chặt hay chắc chắn đến mức nào, khi chúng ta tra chiếc chìa khóa vào đó và xoay, ổ khóa sẽ bung ra. Nếu không có chìa khóa, chúng ta sẽ không thể nào mở được ổ khóa và sẽ chẳng bao giờ biết được cái gì đang ở bên trong chiếc rương đó.
Dùng chì đổi vàng.
Bậc A-la-hán thật sự khác với phàm nhân. Những vật có vẻ thật và quý giá đối với chúng ta đều là những thứ giả tạm và vô dụng đối với một vị A-la-hán. Việc cố gắng dùng những phàm vật của thế gian để làm vui lòng một bậc A-la-hán sẽ giống như việc dùng chì để đổi lấy vàng. Chúng ta nghĩ đây là cả đống chì, do đó tại sao ông ấy lại không muốn đổi miếng vàng của ông ấy, một miếng vàng vốn nhỏ hơn rất nhiều so với đống chì.
Chia tay bạn cũ.
Tham, sân và si là nguyên nhân của tất cả những khổ đau của chúng ta. Chúng ta phải biết vượt qua và giải thoát mình ra khỏi vòng cương tỏa của chúng. Việc này rất khó. Điều này cũng giống như Đức Phật bảo chúng ta hãy chia tay với một người bạn mà chúng ta quen biết và yêu thương từ thời thơ ấu. Chuyện chia tay này thật chẳng dễ dàng gì.
Công tắc đèn và cái bát.
Có sự tập trung vững vàng khi tu tập trước khi trí tuệ khởi sinh là điều hết sức cần thiết. Tập trung tâm thức có thể giống như việc bật một công tắc đèn, còn trí tuệ có thể xem là ánh sáng, kết quả của việc bật đèn. Nếu không có công tắc, sẽ không có ánh sáng. Tương tự, định cũng giống như cái bát không, còn tuệ thì giống như thức ăn mà quý vị cho vào trong bát. Nếu không có cái bát, sẽ chẳng có chỗ để đựng thức ăn đó.
Rắn mối.
Kinh Phật có đưa ra một ví dụ về việc một người cố gắng bắt con rắn mối đang lẫn trốn trong gò mối. Có 6 cái lỗ trong gò mối đó. Bây giờ, nếu con rắn mối đã bò vào trong ấy, làm thế nào anh ta có thể bắt được đây? Anh ta sẽ phải lấp 5 cái lỗ, chỉ chừa lại một cái mà thôi. Thế rồi, anh ta sẽ phải ngồi xuống và canh cái lỗ đó. Khi con rắn mối bò ra, bụp, anh ta chụp được nó. Việc quan sát tâm cũng giống như vậy, bằng cách khép đôi mắt, đôi tai, lỗ mũi, lưỡi và thân, người ta chỉ chừa lại có cái tâm mà thôi. Khép lại có nghĩa là câu thúc ngũ quan, chỉ chừa lại cái tâm để quan sát. Thiền cũng giống như chuyện bắt con rắn mối.
Mất cái gì đó.
Nếu hiểu rằng thiện và ác, đúng và sai, tất cả đều nằm bên trong quý vị, khi ấy quý vị sẽ không cần phải đi tìm chúng ở nơi nào khác, chỉ cần tìm chúng ở nơi chúng giới sinh. Nếu quý vị không thấu hiểu điều đó, việc ấy chẳng khác nào bị mất một cái gì đó tại chỗ này và rồi đi tìm nó ở một chỗ khác. Nếu bị mất cái gì đó ở đây, quý vị phải tìm nó ngay tại chỗ này. Mặc dù thoạt đầu quý vị không tìm được nó, hãy tiếp tục tìm kiếm ở cái nơi đã đánh rơi nó. Nhưng thường thường quý vị làm mất nó ở chỗ này, rồi lại đi tìm ở chỗ khác. Đến chừng nào thì quý vị sẽ tìm được nó đây? Thiện nghiệp và ác nghiệp đều đang nằm bên trong quý vị. Một ngày kia, quý vị tất sẽ nhìn thấy nó. Chỉ cần tiếp tục tìm kiếm ở nơi đây.
Lá sen.
Đức Phật nói rằng các bậc giác giả, những người đã chứng đắc, đã xa lìa phiền não. Điều này không có nghĩa là họ đã chạy xa khỏi phiền não. Họ không làm như vậy. Những phiền não vẫn đang ở đó. Ngài đã so sánh điều này với một lá sen trong hồ. Lá sen và nước hồ sống chung với nhau. Chúng tiếp xúc nhau, nhưng lá vẫn không bị ướt. Có thể so sánh nước hồ với những phiền não, còn lá sen là tâm giác ngộ. Tâm của người đang tu hành không bỏ chạy đi đâu hết. Nó đang ở ngay tại cái nơi nó đang ở. Thiện và ác, sướng và khổ, đúng và sai, tất cả chúng đều đang giấy sinh và anh ta biết tất cả chúng. Thiện giả chỉ đơn giản là biết chúng, nhưng không cho phép chúng làm ướt tâm mình. Nói cách khác, anh ta không luyến ái hay chấp thủ bất cứ cái nào trong số chúng.
Hoa sen.
Chúng ta có thể so sánh tâm với các hoa sen trong hồ. Một số hoa sen vẫn còn bị dính chặt trong bùn. Một số khác đã vươn ra khỏi bùn nhưng vẫn còn chìm dưới mặt nước. Một số đã vươn đến mặt nước và một số khác đang trồi lên cao để đón ánh mặt trời. Quý vị muốn làm những hoa sen nào? Quý vị muốn làm những hoa sen còn chìm bên dưới mặt nước? Hãy cẩn thận, cá và rùa sẽ đớp đó.
Cột nước đá.
Cái thân hoại diệt như thế nào? Hãy xem xét một cột nước đá. Khởi thủy, nó chỉ đơn thuần là nước. Thế rồi, chúng ta làm đông nước đó lại và một lúc sau thì nó trở thành cột nước đá. Và rồi nó tan chảy hóa thành nước trở lại. Chúng ta có thể xem cách cục nước đá đó tan chảy khá giống với cách hoại diệt của thân. Tất cả chúng ta không trừ một ai, đều là những khối hoại diệt. Khi được sinh ra, chúng ta mang theo tự tính hoại diệt này bước vào cõi đời. Chúng ta không thể tránh khỏi nó. Lúc sinh ra đời, chúng ta mang theo già lão, bệnh tật và cái chết đi cùng với mình. Ngay lúc này thì cái khối đó sáng đặc y như cục nước đá. Nhưng hãy nhìn cho thật kỹ cái thân này. Nó đang già đi mỗi ngày, nó đang hoại diệt như cục nước đá theo con đường của tự nhiên. Chẳng mấy chốc cũng giống như cục nước đá này, cái thân sẽ tan chảy hoàn toàn và tất cả đều tan biến.
Quả xoài.
Chúng ta nói về trí tuệ và định, sự tập trung chú định như thể những điều khác nhau, nhưng tự bản chất chúng là một và đồng nhất tính. Chúng sinh ra từ cùng một nơi, nhưng theo những phương hướng khác nhau. Điều đó cũng giống như một quả xoài. Trước tiên, quả xoài nhỏ và xanh. Thế rồi nó lớn lên cho đến lúc nó chín. Quả xoài non, quả xoài lớn và quả xoài chín đều cùng là một quả xoài, chứ không phải những quả xoài khác nhau. Chỉ là cơ duyên, điều kiện, hoàn cảnh của nó thay đổi mà thôi. Khi tu theo pháp, một duyên thì được gọi là định, còn cái duyên kia thì được gọi là tuệ, nhưng thật ra samadhi, tam muội tức định và panya, bát nhã tức trí tuệ là một, cũng giống như quả xoài.
Chị bán hàng.
Đừng thất vọng khi quý vị không tìm thấy kết quả nhanh chóng trong tu tập. Điều quan trọng là chỉ cần tiếp tục việc tu hành của mình bằng sự quyết tâm và trì chí. Đừng từ bỏ quá dễ dàng, cũng giống như chị bán hàng ngoài chợ, người đang muốn bán hết hàng sẽ không chịu từ bỏ dễ dàng, chị ấy sẽ cứ tiếp tục rao, dừa đây, bánh gạo đây, xin mời ghé vào đây mua dừa và bánh gạo. Chị ấy quyết tâm bán chúng cho bằng được và sẽ không từ bỏ cho đến khi bán hết hàng.
Thịt.
Thời nay, tất cả những gì người ta mong muốn là tiền. Họ suy nghĩ rằng nếu có nhiều tiền, mọi chuyện sẽ thuận lợi, do đó họ dành hết thì giờ của mình để lo kiếm tiền. Họ không tìm kiếm cái thiện. Điều này cũng giống như muốn ăn thịt, nhưng lại không chịu múi thịt để dành. Quý vị cứ để mặc cho miếng thịt trong nhà bị ươn thối. Người ham muốn có tiền, không chỉ phải biết cách kiếm tiền, mà còn phải biết cách chăm sóc giữ gìn nó nữa. Nếu muốn ăn thịt, quý vị không thể chỉ mong mua được nó, và rồi vứt đâu đó trong nhà, nó sẽ bị ươn thối lên. Cái thiện nảy sinh từ nhân, bất cứ khi nào chúng ta tạo ra nghiệp thiện, cái thiện liền khởi sinh trong tâm. Nếu hiểu nhân theo cách này, chúng ta có thể tạo ra những nhân đó. Và quả sẽ tự nhiên đến theo, nhưng thường thường người ta lại không tạo ra những thiện nhân. Họ rất mong muốn có cái thiện, nhưng họ lại chẳng chịu bỏ công sức ra để tạo nó. Kiểu suy nghĩ như vậy là mê lầm, và quả của sự suy nghĩ mê lầm là những quả ương thối, chỉ có hỗn độn và bối rối.
Miếng thịt ở kẽ răng.
Thật khó mà dứt bỏ được dục lạc của ngũ trần. Hãy xem dục lạc cũng giống như việc ăn thịt và bị dính chút ít ở kẽ răng. Khi đã gỡ miếng thịt đó ra, quý vị cảm thấy thoải mái. Thậm chí quý vị nghĩ sẽ không ăn thịt nữa đâu. Nhưng khi nhìn thấy nó, quý vị không thể cưỡng lại được. Quý vị lại ăn và lại bị dính răng lần nữa. Khi nó dính vào kẽ răng, quý vị lại cậy nó ra và thấy nhẹ nhõm thêm lần nữa, cho đến khi lại ăn thịt nữa. Chuyện cứ như vậy. Các dục lạc cũng giống vậy. Khi thịt bị dính vào kẽ răng, quý vị sẽ khó chịu. Quý vị dùng tâm để cậy và trải nghiệm sự thoải mái nào đó. Với ham muốn dục lạc thì cũng như vậy. Chấp vào thì khổ, buông xả thì thoải mái.
Con cuốn chiếu.
Khi nhiều người sống chung với nhau, như chúng ta đang làm ở đây trong thiền viện này, họ vẫn có thể tu hành thoải mái nếu mọi người có sự hòa hợp với nhau. Việc nói rằng sẽ có bất hòa chỉ vì đông người là không đúng. Điều này cũng giống như con cuốn chiếu. Con cuốn chiếu có rất nhiều chân, chỉ cần nhìn vào nó, quý vị ắt sẽ nghĩ nó đi lại khó khăn lắm. Nhưng thật ra không phải vậy. Nó có trật tự và có tiết điệu riêng. Việc tu hành của chúng ta cũng vậy. Nếu tu hành đúng cách, mặc dù có đông đến hàng trăm hoặc hàng ngàn người, nhiều đến bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Chúng ta vẫn sẽ sống hòa đồng với nhau được như thường.
Con cuốn chiếu và con gà.
Nhiều người hết sức khôn ngoan và không thể chấp nhận nhiều nguyên lý của Pháp. Có lần tôi đã hỏi một số trí giả rằng họ đã từng thấy con cuốn chiếu bao giờ chưa? Nó có rất nhiều chân nhưng nó có thể chạy nhanh đến đâu? Nó có thể chạy nhanh hơn con gà không? Không hề, mặc dù con gà chỉ có hai chân. Do đâu mà con vật có rất nhiều chân này thậm chí lại không thể đuổi kịp một con gà?
Tiền, sáp và phân gà.
Các quy tắc và ước lệ được lập ra là để giúp cho mọi người trở nên thuận tiện hơn. Tất cả chỉ có vậy thôi. Lấy tiền làm ví dụ chẳng hạn. Vào thời cổ đại, chẳng có tiền đồng hay tiền giấy gì hết. Chúng chẳng có giá trị. Mọi người lấy hàng hóa và nguyên vật liệu để trao đổi với nhau. Nhưng những vật đó rất khó để dành. Do đó, người ta tạo ra tiền bằng cách sử dụng những tiền đồng và tiền giấy. Biết đâu trong tương lai chúng ta sẽ dùng sáp để làm tiền trên khắp cả nước hoặc phân gà. Thế là người ta sẽ đánh nhau và giết hại lẫn nhau để giành sáp hay phân gà. Đây chính là cái cách nó như vậy là như vậy. Những gì chúng ta đang sử dụng làm tiền, đơn thuần chỉ là một quy ước do chúng ta đặt ra. Nó là tiền bởi vì chúng ta quyết định nó là như vậy, nhưng thật ra tiền là gì? Không ai có thể giải nghĩa được. Khi có sự nhất trí về điều gì đó, quy ước xuất hiện để thỏa mãn nhu cầu. Thế gian chính là những quy ước.
Con khỉ.
Khi biết rằng bản chất của tâm là không ngừng thay đổi, chúng ta sẽ thấu hiểu được nó. Chúng ta phải hiểu rằng tâm lúc suy nghĩ thiện, lúc suy nghĩ ác, rằng nó không lúc nào không biến đổi. Nếu chúng ta hiểu được điều này, khi ấy, ngay cả trong lúc đang suy nghĩ, chúng ta vẫn có thể đạt được trạng thái tĩnh lặng, chẳng hạn như trong nhà quý vị đang nuôi một con khỉ. Loài khỉ thì không chịu đứng yên lâu, chúng thích nhảy nhót và bám vào mọi thứ. Đó là cái cách đang là của loài khỉ. Bây giờ quý vị đến thiền viện này và nhìn thấy con khỉ. Con khỉ này vẫn không chịu ở yên, nó cũng nhảy nhót lăng xăng, nhưng nó không quấy rầy quý vị, bởi vì quý vị đã từng nuôi một con khỉ nên quý vị biết chúng như thế nào. Nếu quý vị biết một con khỉ, bất luận quý vị đi đến đâu, bất luận quý vị đã gặp bao nhiêu con khỉ, quý vị vẫn không bị chúng làm phiền, bởi quý vị là người thấu hiểu loài khỉ. Nếu hiểu loài khỉ, chúng ta sẽ không giống như một con khỉ. Nếu không hiểu loài khỉ, chúng ta có thể giống như chúng đó. Khi nhìn thấy chúng chuyền sang bên này bên nọ, chúng ta la lên, "Nè, nè!" Chúng ta giận dữ. Nhưng nếu hiểu được tự tính của loài khỉ, chúng ta sẽ biết rằng con khỉ ở nhà và con khỉ ở thiền viện này đều giống nhau. Tại sao chúng ta phải bực mình vì chúng chứ? Khi hiểu loài khỉ là như thế nào, điều đó thật quá đủ. Chúng ta có thể đạt được sự tĩnh lặng.
Ổ kiến lửa.
Dục lạc ngũ trần cũng giống như một ổ kiến lửa. Chúng ta lấy một thanh gỗ và chọc vào ổ kiến cho đến khi bầy kiến chạy ra bên ngoài, bò lên thanh gỗ, bò lên mặt, cắn vào mắt, vào tai của chúng ta. Ấy vậy mà chúng ta vẫn chưa hiểu được mình đang gặp khó khăn gì. Đức Phật có nói rằng nếu chúng ta hiểu được tác hại của điều gì đó, bất kể nó có thể có vẻ tốt lành đến mức nào, chúng ta cũng biết rằng nó có hại. Bất cứ điều gì chúng ta vẫn chưa hiểu được tác hại, chúng ta vẫn cho rằng nó tốt. Nếu chưa hiểu được tác hại của điều gì đó, chúng ta không thể thoát ra khỏi nó.
Bà nội.
Phần lớn người ta cứ chờ cho đến khi già thì mới chịu bắt đầu đến chùa và bắt đầu tu hành theo Pháp. Điều này cũng giống như chuyện về người bà của chúng ta vậy. Quý vị nói, bà ơi, chúng ta hãy đi chùa nha. Ôi thôi, cháu đi đi. Bà trả lời, tai của bà đâu còn nghe rõ nữa. Quý vị chắc hiểu tôi muốn nói gì chứ? Khi tai còn tốt, bà đã lắng nghe gì? Cuối cùng, nếu có đến chùa, bà lắng nghe thuyết pháp nhưng chẳng gặt hái được chút ý tưởng nào về những gì đã nghe giảng. Đừng chờ cho đến lúc quý vị quá già, yếu, suy nhược, rồi mới chịu bắt đầu nghĩ đến việc tu hành theo Pháp.
Ông lão nói dối.
Những thói quen của chúng ta cố gắng lừa phỉnh chúng ta hết lần này đến lần khác. Nhưng nếu luôn biết điều đó, chúng ta có thể phớt lờ chúng hoàn toàn. Điều này cũng giống việc gặp một ông lão cứ quanh quẩn và nói dối chúng ta. Những lời như vậy hết lần này đến lần khác, khi đã nhận ra những gì ông ta đang nói, chúng ta sẽ không còn tin ông ta nữa. Nhưng phải mất khá lâu để chúng ta hiểu ra được điều này, bởi vì sự dối trá, lừa phỉnh vẫn luôn ở đó.